Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 30 tháng 3, thứ năm trong tuần lễ thứ năm của trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 8, câu 51 đến 59. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói: Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự hỏi mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình thì vinh quang của tôi chẳng là gì. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: Thật tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lườm đá để ném người. Nhưng Đức Giêsu đánh đi và ra khỏi đền thờ. Thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ cổ chí kim, từ thuở tạo thiên lập địa, chúng ta thấy chưa ai thoát khỏi cửa chết. Cổ nhân đã bảo: Nhân sinh tự thủy, thủy vô tử. Xưa rầy, chưa ai thoát khỏi cái chết bao giờ. Ấy vậy mà hôm nay trong tin mừng, Chúa Giêsu lại khẳng định: Ai tin vào tôi, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không phải chết bao giờ. Trong các ngôi mộ nơi thế giới này đã có ngôi mộ chôn cất Đức Giêsu. Chính người nói rằng ai tuân giữ lời tôi không phải chết, Đức Giêsu cũng đã phải trải qua cái chết. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Đức Giêsu nói không phải chết bao giờ, Ngài muốn nói đến cái chết lần thứ hai. Cái chết về mặt thể lý không ai có thể thoát khỏi. Khi mang thân phận con người, chính Đức Giêsu cũng trải qua cái chết. Nhưng cái chết ấy không phải là chấm hết, mà là chuyển tiếp sang một đời sống mới. Điều quan trọng, người ta làm thế nào để thoát khỏi cái chết thứ hai? Cái chết mãi mãi phải xa cách Thiên Chúa, cái chết về phần tâm hồn, cái chết của vườn vô đạo, cái chết của những kẻ vô tín. Đức Giêsu muốn nói đến cái chết lần thứ hai, khi người ta phải chấm dứt cuộc sống dương thế này, thì lại phải đời đời xa cách Thiên Chúa. Đó mới là điều đáng sợ. Ai chẳng phải chết trong thân phận con người. Tất cả chúng ta đây rồi một ngày mai cũng trở thành người thiên cổ. những thế hệ đi sau rồi cũng chẳng biết chúng ta là ai. Thế nhưng, điều đó là một quy luật vận hành. Có sinh, ắt có tử. Điều quan trọng, một khi chúng ta đã yên giấc, thì chúng ta đi vào vương quốc của Chúa, và cái chết không còn hành hạ được chúng ta. Lúc ấy, chúng ta ở bên Thiên Chúa mãi mãi. Đó chính là niềm tin của Hội Thánh. Đó chính là niềm hy vọng của người tín hữu chúng ta. Chúa đã đến để giải thoát chúng ta khỏi cái chết lần thứ hai. Cái chết mãi mãi phải xa cách Thiên Chúa và đau khổ đời đời. Ta hiểu được lời giáo huấn của Chúa. Ai tuân giữ lời tôi sẽ không phải chết bao giờ. Xin mời chúng ta một khi lắng nghe lời, biết thực hành lời trong cuộc sống, để chúng ta được sống và sống viên mãn, được sống và sống mãi mãi trong ân nghĩa của Chúa, đời này và đời sau.
Chính là người đó. Người sống bên tôi là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn quý cho hết mọi người, là ánh sáng chưa đem niềm vui dắt tôi trên đường về với Chúa Cha.
Lạy Chúa, cứ dạy chúng con, ai tuân giữ lời Chúa sẽ không phải chết bao giờ. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi cái chết của nhiệt tình, cái chết của sự xa cách Chúa vĩnh viễn. Xin giải thoát con, giải thoát anh chị em chúng con, giải thoát nhân loại này khỏi bóng tối của tử thần, để chúng con tiến bước vào đường nẻo bình an. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lạ. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sớm chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn. Jesus chính là người đó. Jesus người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dắt tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã không cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản cách, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Kẻ thật ra nhắc ta nhớ thương tình thương biểu không của Đức Chúa. Jesus chính là người đó. Jesus người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng chưa đem niềm vui dắt tôi trên đường về với Chúa Cha.
Bản tin sáng nay của chúng tôi, thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023, gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các chúng sinh miền Calabria.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Chính thống Nga tuyên bố có thể mở lại đối thoại với Tòa Thánh.
Và tin Giáo phận Hưng Hóa, Giáo xứ Sơn La cộng tác tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Và sau đây là phần tin chi tiết qua phần trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các chúng sinh miền Calabria. Sáng 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các cha giám đốc, ban giảng huấn và các chúng sinh thuộc các chủng viện ở miền Calabria, Nam Ý, nhân dịp về Roma hành hương. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các giám mục thuộc 11 giáo phận Calabria, gồm 3 giáo tỉnh. Tại miền này có hơn 1.800.000 dân cư. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh hãy ý thức về thời kỳ nhận thức chính mình, buông bỏ những mặt nạ, những che đậy và cái vẻ bề ngoài. Đây là thời kỳ phân định để cho Chúa làm việc, hầu trở thành những mục tử theo tâm hồn của Chúa. Đức Thánh Cha nói, các con hãy chú ý để đừng rơi vào thái độ tìm cách tiến thân, công danh sự nghiệp. Thái độ này là một dịch tễ, một trong những hình thức tệ nhất của tinh thần thế tục. Đức Thánh Cha cũng đặt câu hỏi với các chúng sinh. Các con tìm kiếm điều gì? Đâu là ước muốn thúc đẩy các con ra đi gặp gỡ Chúa và theo người trên con đường linh mục? Các con đang tìm kiếm điều chi trong chủng viện? Các con tìm kiếm điều gì trong chức linh mục? Chúng ta phải tự hỏi mình điều đó, vì nhiều khi xảy ra là đằng sau cái vẻ đạo đức, thậm chí là cái vẻ yêu mến giáo hội, nhưng trong thực tế chúng ta tìm kiếm vinh quang phàm tục và an sinh cho bản thân. Thật là buồn khi tôi thấy những linh mục công chức quên mình là mục tử của dân và biến thành những giáo sĩ của nhà nước. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục cần hiệp lực, cộng tác với nhau, góp chung các ý tưởng để đương đầu với những thách đố mục vụ hiện nay xảy ra tại các giáo phận trong toàn miền. Ví dụ, vấn đề loan báo tin mừng cho người trẻ, hành trình khai tâm kỳ tô giáo, lòng đạo đức bình dân, thăng tiến nền văn hóa tôn trọng luật pháp, vấn đề các tòa án giáo phận, việc thực thi công lý trong giáo phận thuộc quyền. Về chủng viện, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một chủng viện chỉ có 4, 5, 10 chủng sinh thì không phải là một chủng viện, không đào tạo các chủng sinh. Một chủng viện 100 chủng sinh thì vô danh, không huấn luyện các chủng sinh. Cần có những cộng đoàn nhỏ, kể cả trong một đại chủng viện lớn, hoặc một chủng viện vừa tầm mức con người, phản ánh linh mục đoàn.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Chính thống Nga tuyên bố có thể mở lại đối thoại với Tòa Thánh. Hãng thông tấn TASS đưa tin rằng giáo hội chính thống Nga tuyên bố có thể mở lại cuộc đối thoại với giáo hội cầm cáo. Linh mục Stefan Igumnov, tổng thư ký quân bộ ngoại vụ, tòa thượng vụ chính thống Moscow cho biết việc mở lại đối thoại này là điều được dễ dàng nhờ lập trường của Vatican về một số vấn đề quan trọng. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, trong một chương trình trên đài truyền hình Russia 24, cha Stefan nói, lập trường chung của Vatican thì một số vấn đề quan trọng để chỗ cho một sự cộng tác tiếp tục giữa giáo hội chính thống và giáo hội cộng đạo. Cha Stefan ghi nhận rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco liên tục chịu sức ép mạnh mẽ từ phía các giới chức Tây Phương. Sức ép này thỉnh thoảng được biểu lộ trong một số tuyên bố cỏ Ukraine của Đức Giáo Hoàng. Nhưng lập trường chủ yếu của Đức Giáo Hoàng và các vị lãnh đạo của giáo hội cộng đạo vẫn còn để chỗ cho sự tiếp tục cộng tác và thảo luận của chúng tôi về các diễn tượng của Ngài. Theo Linh mục Stefan, hiện thời toàn thế giới Kitô đang đương đầu với một loạt các thách đố, trong đó những sức ép quy mô trên các Kitô hữu Tây Phương nhắm phá hoại sự đả thông liên tục. Hiện thời, ít nhiều, chúng ta đang cùng nhau chống lại những thách đố đó.
Tin Giáo phận Hưng Hóa, Giáo xứ Sơn La cộng tác tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ngày 26 tháng 3 vừa qua, Giáo xứ Sơn La thuộc tỉnh Sơn La, Giáo phận Hưng Hóa, kết hợp với Gia đình Thầy Thuốc Luca Hà Nội, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân tại nhà thờ Sơn La, Bản Phung, phường Chiền Sinh. Bác sĩ trưởng đoàn Giuse Tạ Hữu Phước đã hướng dẫn đoàn thầy thuốc khởi hành từ 13 giờ thứ Bảy trước đó, từ Hà Nội, và đã đến Giáo xứ Sơn La vào lúc gần 9 giờ tối, nơi cha Giuse Nguyễn Văn Thành làm cha xứ. tưởng cũng nên biết giáo xứ Sơn La chưa được chính quyền công nhận. Hiện tại, giáo xứ tọa lạc trên một quả đồi khá cao của người Thái sinh sống. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của giáo xứ, của mỗi thành phần trong giáo xứ, nơi đây có nhiều chương trình từ thiện được thực hiện. Khởi đầu cho ngày khám chữa bệnh là thánh lễ sáng Chủ nhật 26 tháng 3 do cha Giuse Thành cử hành. Chia sẻ trong thánh lễ, cha xứ Giuse đã nói về Chúa Giêsu là lương y tuyệt vời. Vị lương y này không chỉ giỏi về chữa bệnh mà còn giỏi về khích lệ người khác nữa, bởi Ngài là đường, là sự thật và là sự sống nữa. Đây là lần thứ hai gia đình thầy thuốc Luca khám chữa bệnh tại đây. Đối với những người dân tộc Hờ Mông và Thái, các linh mục và giáo xứ phải thuê xe đưa đón và lo ăn uống cho họ. Nhiều người phải đến từ hôm trước và nghỉ tại nhà xứ hai ngày. Phần lớn họ mới ra khỏi bản để giao lưu với thế giới bên ngoài nhân dịp này. Những người dân tộc Thái và Khơ Mú đến rất sớm. Họ đến từ nhiều bản làng của huyện Thuận Châu và những bản xung quanh thành phố Sơn La, phần lớn từ các bản của huyện Quỳnh Nhai và Thuận Châu. Đoàn bác sĩ, y sĩ, dược sĩ và điều dưỡng viên gồm 20 người. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ trưởng đoàn, các bệnh nhân được ghi danh và được hướng dẫn tại nhiều bàn để được khám và được tư vấn về sức khỏe. Tuy không đầy đủ máy móc như trong bệnh viện, nhưng với chuyên môn, nhiệt huyết và kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội, các bác sĩ đã giúp cho bệnh nhân niềm tin phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Bệnh nhân hôm nay không những được khám bệnh, được tư vấn chữa bệnh mà còn được mời ăn uống và được xe đưa đón miễn phí nữa. Buổi khám chữa bệnh miễn phí tại giáo xứ Sơn La của gia đình thầy thuốc Luca đã kết thúc vào lúc 14:30 cùng ngày 26 tháng 3 trong tinh thần vui vẻ và ngập tràn niềm hạnh phúc thiêng liêng nơi người tổ chức, các thầy thuốc và nhất là các bệnh nhân nghèo của đồng bào dân tộc miền xa.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa thôi thúc hoài mời giao truyền thành Chúa tỏa lan, chúng nhân đời không rời, con bước đi thành thế, Chúa chỉ là lẽ sống, trọn đời con khát mong, ta ơn Chúa đến muôn đời. Chúa đến muôn đời vì muôn ân phúc chưa tràn. Nay con đến đáp tiếng gọi, lời Chúa thôi thúc gọi mời, giao truyền thành Chúa tỏa lan.
Trong những khoảng lặng của ngày sống được dành ra để hồi tâm, để nhìn lại, để kiểm thảo nhắc nhở chính mình. Có bao giờ chúng ta ngẫm suy và kể ra hết muôn ơn lành kỳ diệu Chúa ban cho cuộc đời chúng ta chưa? Có khi nào chúng ta nghiệm thấy giữa những cơn gian nan nguy khó, Thiên Chúa Vĩnh Hằng vẫn luôn đỡ nâng, cứu giúp, như những lời của tác giả Thánh Vịnh thứ 40 diễn tả không? Giờ đây, ta hãy cùng đến với những kinh nghiệm thiêng liêng đó của tác giả Thánh Vịnh 40. Để cùng thưa lên với Chúa tâm tình cầu nguyện, sâu thẳm từ đáy lòng. Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Những lời thánh vịnh như đang mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh tuyệt mỹ. Ở nơi này, Thiên Chúa tình yêu đang dang rộng cánh tay uy quyền, giải cứu, phù giúp, chở che người rơi vào hố thẳm, vực sâu tăm tối của sự dữ, sự chết hoặc những cơn thử thách ngặt nghèo. Khung cảnh ấy được thêm phần sinh động nhờ tiếng ca hân hoan reo mừng, nhờ sắc màu ân phúc tuôn đổ trào tràn trên những người vững niềm cậy trông. Đối với chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng luôn khát mong hưởng nếm hương vị ngọt ngào được Chúa bảo vệ, giữ gìn. Nhưng rồi, không ít lần chúng ta còn băn khoăn hoài nghi đủ điều, nên cứ mãi đứng bên lề hồng ân, và vội khoác vào mình khổ đau cay đắng nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa. Hãy xem tác giả Thánh Vịnh, người có phúc vì đã tin tưởng nơi Chúa, xem người đã làm gì. Thưa, người cảm nghiệm tình Chúa yêu thương, người đếm những kỳ công của Chúa, người nhìn xem chương trình của Chúa đã dự định, Chúa đã thực hiện, và người loan đi kể lại cho muôn người. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, những kỳ công Ngài đã thực hiện, và những điều Ngài dự định cho chúng con, thật là nhiều vô kể. Không một ai sánh được như Ngài. Dầu con muốn loan đi kể lại, nhưng quá nhiều đếm nổi làm sao. Cùng với việc dâng lời tạ ơn, nhận biết và kể ra những hồng ân Chúa ban, tâm tư tác giả Thánh Vịnh còn tỏ lộ một sự gắn kết chặt chẽ với Chúa, tới mức thấu hiểu được những điều Chúa yêu thích và những điều làm đẹp lòng Chúa. Vì quả thực, Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng Chúa đã mở tai con. Lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi. Con liền thưa, này con xin đến. Tâm tình này, tác giả gợi nhớ truyền thống cựu ước. Không ít người giữ thói quen dâng kính Chúa tế phẩm và lễ vật thay cho lời cảm tạ. Thế nhưng, xét cho đến cùng, sẽ chẳng có phẩm vật nào xứng hợp và đẹp lòng Chúa hơn việc con người hiến dâng trọn vẹn xác hồn cho Thiên Chúa và để cho Ngài làm chủ cuộc đời mình. Tác giả Thánh Vịnh đã vượt qua khỏi truyền thống cũ và đã làm được điều ấy. Chúa Giêsu đến, Ngài cũng đã mặc lấy tâm tình này. Cuộc đời của Ngài là một lễ tế dâng tiến đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Ngài dâng lễ tế là chính thân thể Ngài trên thánh giá. Hành trình của cuộc thương khó của Chúa Giêsu là hành trình thưa lên trọn vẹn nhất lễ dâng cuộc đời. Này con xin đến. Chính hy lễ này đã được tác giả Thánh Vịnh ca ngợi và tiên báo. Trong sách có lời chép về con, rằng con thích làm theo thánh ý và ấp ủ luật Chúa trong lòng. Trong tất cả hồng ân mà con người đã lãnh nhận, hồng ân được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Chúa, và hồng ân được Thiên Chúa cứu độ, là hồng ân vô cùng lớn lao, không lời nào có thể kể xiết. Ý thức được sự cao quý này, ước gì chúng ta cũng nhanh nhẹn xin đến làm theo thánh ý và ấp ủ luật Chúa trong lòng. Thêm vào đó, chúng ta chẳng ngậm miệng làm thinh, cũng chẳng giữ riêng lòng mình biết, mà nhiệt thành truyền rao tình yêu thương, đức công chính, đức trung tín và ơn cứu độ của Chúa giữa lòng đại hội. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đổ đầy cuộc sống chúng con ân sủng và tình yêu của Chúa. Chúa đã tạo dựng chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc chúng con còn lạ lùng hơn nữa. Chúa đã cho con một Chúa đến làm hy lễ đền tội cho chúng con. Xin cho chúng con nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con, mà hết lòng tri ân cảm tạ Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Và xin cho chúng con biết năng kết hiệp với Chúa Giêsu qua hy lễ tạ ơn được tái diễn trên bàn thờ trong thánh lễ mỗi ngày. Amen.
Con hạnh phúc trong người, tung cánh reo mọi nơi. Con xin mừng Chúa rồi để trần gian kinh tế. Tạ ơn Chúa đến muôn đời, tạ ơn Chúa đến muôn đời vì muôn hạnh phúc Chúa cha. Này con đến đáp tiếng gọi, lời Chúa thôi thúc gọi mời, giao truyền danh Chúa tỏa lan. Tạ ơn Chúa đến muôn đời, tạ ơn Chúa đến muôn đời, vì muôn hạnh phúc Chúa cha. Này con đến đáp tiếng gọi, lời Chúa thôi thúc
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.